Hình đại chúng đọc tiếp số 47. Tế hạn phi pháp.
Cử tỷ phi tế phá hoại Phật pháp.
Cái gì đây? Hoặc là các Bồ Tát xuất ra. Xuất ra rồi quen thuộc. Hoặc có bà quen, bà con làm quan lớn, cầm cái địa vị ở trong chánh quyền. Thế rồi cái vị xuất gia này cậy quy thế à, rồi bắt nạt các huynh đệ ở trong chùa, mở ra những cái chế hạn phi pháp. Chế hạn tức là hạn chế cái sự tu hành à. Thế đó, hoặc là cái Bồ Tát xuất gia cậy quyền thế của bà con quen thuộc, hoặc là chính Bồ Tát tại gia à, người ta cầm quyền, người ta là người tại gia, người ta ở trong xã hội, người ta cầm quyền, nên chính mình là Phật tử mà bây giờ lại cậy thế cậy quyền mà mở ra những cái hạn chế à, làm có ép là khiến cho những người xuất gia khó cái sự tu hành. Cho nên đây cái giới này, dĩ nhiên đã là giới luật thì chỉ có răn cấm được con cháu trong nhà nhà mình mà thôi. Cho nên đây Phật cấm đặt cái giới luật này cho các Phật tử xuất gia và tại gia. Thế các Phật tử cậy tự ý mình có uy thế. Vì thế tức là hoặc là có bà con, hoặc là bạn bè chỗ quen biết mà người ta có cái quyền thế, thế rồi mình ỷ vào việc đó, rồi mình mở cái thói kiêu mạn trở lại đối với huynh đệ trong chùa. Đấy, hoặc nương cậy quyền thế để tổn hoại tam bảo, khiến cho thuyền chánh pháp bị đắm chìm, ánh sáng trí tuệ bị che lấp. Con hiểu thế nào câu này? Chánh pháp mà sao gọi là cái thuyền nhỉ? Dạ. Sao kinh sách của mình mà lại gọi là cái thuyền? Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang ở trong cái biển khổ luân hồi sanh tử. Đấy, đang chìm ở trong cái biển luân hồi sanh tử. Thế thì chỉ có Phật pháp là con thuyền để vớt chúng ta mà thôi. Thế mà bây giờ đây lại dùng quyền thế xoay sở bắt buộc, khiến cho Phật pháp không được khai mở. Thế đây khiến cho chúng ta bị đắm chìm. Đó là nói dùng cái thí dụ coi Phật pháp như cái thuyền để chúng ta thoát cái chết chìm ở trong biển khổ. Thế rồi chúng ta cũng từ vô thủy tối tăm mù mịt, trong cái đêm dài vô minh, chỉ có kinh sách mới lóe cái ánh sáng một chút cho chúng ta tỉnh ra. Thế mà bây giờ lại hạn chế, không cho học kinh sách, hoặc là tìm những cái phương pháp để hạn chế sự tu hành, coi như là lại khiến cho thế gian trở về cái đêm tối vô minh. Cho nên tiếp,
cho Bức Gia bỏ giới là phá hoại tam bảo, không cho tạo lập hình tượng là tiêu diệt Phật bảo, không cho ấn hành hiện là tiêu diệt pháp bảo, thế gian mất nơi nương tựa trở thành hắc ám và tội ác, thật là đáng sợ.
Dạ, thầy nói gì đây? Tìm đặt ra những các cái luật này, đặt ra cái luật kia, khiến cho người ta khó khăn, không được thọ giới, không được cạo đầu, không được vào chùa. Đấy, thế thì như thế là hạn chế tăng bảo. Rồi gì nữa?
Yeah.
Ví dụ như không cho tạo lập hình tượng đây là nói thí dụ. Thí dụ như là cấm trong chùa không có được phép làm để tượng Phật ở ngoài sân, hay là không được để tượng ở chùa, ở mỗi ngôi chùa chỉ được phép là để tượng như thế nào, nếu là người ta có cái hạn chế. Đây là nói thí dụ. Thế thì như thế đối với hình tượng Phật thì mà có cái sự hạn chế, đó là gọi là phá hoại về về Phật bảo. Thế rồi gì nữa?
Không cho ấn hành trên biển là thiên điện pháp bảo.
Đấy, không cho lưu thông các kinh sách, thì như thế là hạn chế về pháp bảo, nghĩa là hạn chế về Phật, về pháp, về tăng, cả ba mặt đều nguy hiểm cả. Ở đây nói cái nguy hiểm thế nào?
Dạ, mất nơi nương tựa trở thành hắc ám và tội ác thật là đáng sợ.
Đấy, bởi vì không có tam bảo thì chúng ta lại trở về cái mù mịt tối tăm, cho nên gọi là hắc ám. Mà đã mù mịt tối tăm ấy, thì lại tăng trưởng những cái tâm tham sân si, các thứ mê muội, các tội ác thì là cứ thế rung rỡ. Cho nên ở đây nói là đáng sợ, hiện tại cũng đáng sợ, mà rồi cái quả báo vị lai cứ khổ, khốn khổ với nhau mãi, không biết đến bao giờ tỉnh ra. Con nói tiếp.
Sữa là đặt các chức quan hạn chế hoạt động tôn giáo, lập bộ sổ ghi chép danh sách chúng tăng, triệt để hạn chế, còn nói gì đến tôn tính.
Triệt để hạn chế, còn nói gì đến tôn kính. Cái bổn phận là phải tôn kính ngôi tam bảo, phải hưng long ngôi tam bảo, phải giúp cho ngôi tam bảo được truyền bá càng rộng càng xa càng hay. Đáng lẽ thì phải thế, thế mà bây giờ đây đã không tôn kính thì chớ, lại còn hạn chế. Cậy cái uy quyền, mượn cái quyền của nhà nước, của chánh quyền, để cậy cái uy thế rồi quay về bắt nạt các huynh đệ, mà khiến cho Phật pháp bị tổn hoại. Đây là Phật đặt cho cái giới này để răn trước các đệ tử, chớ cẩn thận không có được cậy quyền thế mà lại phá hoại tam bảo. Thì cứ răn trước, lúc đầu mình đừng làm từ việc nhỏ, cẩn thận từ cái mống tâm, thế rồi thì những việc lớn ấy, nó được thì giải được, thì không có cái nguy hiểm lớn. Còn nếu để rông rỡ bừa bãi thì nhiều khi cái vị nào có đủ nhân duyên về một cái hống hách, một cái hão huyền, rồi thì lập ra việc này đặt cái việc kia, khiến cho ngôi tam bảo bị thiệt thòi. Cho nên Phật đặt ở giới luật thế này, để từ cái mống tâm, từ cái bắt đầu, từ cái nhỏ, để mà tránh những cái lớn. Trong kinh Phật có nói, trùng trong thân sư tử mới phá hoại được sư tử, chứ không phải là trùng bên ngoài đến ăn. Phật nói cái câu thí dụ ấy nghĩa là gì? Đấy. Chứ còn nếu mà nội bộ chúng ta tu hành đứng đắn, một lòng hưng sùng tam bảo, thì những người ngoài người ta ác cảm, hay người ta ghét, hay là người ta chê bai, người ta không làm gì được mình. Nhưng chính ở trong chùa với nhau mà cái sự tu hành, điểm thứ nhất, cái tu hành không đứng đắn, thì đó là mình tự phá hoại. Thì những người ngoài người ta được thể mà người ta phá hoại. Thế là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính không có cái hòa, không có làm lợi ích lẫn cho nhau, mà lại còn tìm cách chế hạn lẫn nhau. Thì ở Phật nói chính những con Phật ấy, mà có cái tâm như vậy ấy, thì chính con Phật mới phá được Phật. Thế cũng cũng như con vi trùng hoa lao, nó ở trong thân con sư tử thì nó đục cái phổi, nó giết con sư tử. Thế còn những con trùng ở bên ngoài đâu có làm gì được con sư tử. Thế thì Phật nói cái thí dụ ấy để cho chúng ta thấy chính chúng ta, nếu chúng ta hưng lòng tam bảo, chúng ta có tâm thì dù ở bên ngoài có ai phá cũng không phá được. Còn nếu chính chúng ta suy đồi ấy, thì đó là Phật Pháp, cái mạng vận của Phật Pháp nó phải hỏng đi. Cho nên chúng ta phải cố gắng, điểm thứ nhất học Phật Pháp để mình có cái chánh tính. Điểm thứ hai là hòa ấm với tất cả chị em để cùng nhau hưng long tam bảo.
Ví dụ như bây giờ có người họ xin thọ ngũ giới mà con không có tiền thì có phạm giới không ạ?
Thì con phải hỏi con xem xét, con lại cứ hỏi ai? Hỏi xem cái tâm mình ấy vì sao mà mình không chuyển. Bởi vì nếu mà cái tâm lành ấy thì được, mà cái tâm mà không lười biếng, hoặc là đối với cái người kia mình khinh mạng, hoặc là đối với pháp ngũ giới mình coi thường, thì cứ hỏi tâm mình, hễ tâm hay tốt ấy, thì tốt, mà cái tâm dở thì hỏng.
Theo con hỏi, nếu trong chúng mà có người mà chạy mình lớn mà la người nhỏ, khiến cho người ta bỏ chùa về, thế mình có phạm giới không?
Nó cũng từng trường hợp. Cái chuyện ta la nhiều khi là vì chính là làm tốt. Phật dạy rằng hễ thấy ai có lỗi thì mình phải sửa. Đấy, con học ở bài ở trên có dạy rõ ràng đấy. Ông thầy mà hiền lành cứ ngồi y để mặc cho đệ tử mất dạy thì ông thầy ấy là giặc ở trong chùa. Thì con học ở trên này Phật nói đủ cả rồi. Thì đấy, cho nên mỗi việc, sự việc nó phải ở tại ngay tại chỗ mà thấy cái sự việc thì mới nói chuyện được. Còn như thấy có lỗi mà im lặng thì không được. Nhiều khi cái người kia nói tụt ngọt không nghe, cho nên phải có giọng chị hai để bắt buộc. Tùy từng trường hợp. Rằng nếu mà người ta thành thật biết lỗi, nếu người ta thật sự sám hối, thì trong cái sám hối này có cái thật lòng. Mà cái người ấy nhiều khi 5 lần, 7 lần cứ miệng thì cái rau lẻo mà tôi chừa, mà rồi đâu vẫn vào đấy, thì làm sao mà cái người trên người ta được lại được. Cái vì công việc nó phải tùy cái tâm của cái vị ấy, xét cái việc nó tại chỗ. Chứ nói sự tướng thì nó nhiều mặt lắm. Có khi phải tội, mà có khi không phải tội, mà có khi lại còn có phước nữa. Nó tùy cái sự việc.